Ngày hôm qua đã nói đến chứng bất khoái rồi. Bây giờ ngày hôm nay nói về hành bất khoái. Hành bất khoái trụ theo ngài Khuyết Cơ ở trong Pháp Hoa Huyền Tạng cho rằng hành bất khoái chính là Bồ Tát chứng được bát địa trở lên. Bồ Tát chứng bát địa trở lên gọi là hành bất thoái. Bát địa tiếng Phạn gọi là Achala Bhumi, dịch là bất động. Vì tu tập ở vào cái giai vị này á thì không còn bị lay động bởi các loại phiền não. Bồ Tát bát địa trở lên á, là không còn bị lay động bởi các loại phiền não sinh tử. Các loại phiền não mà dẫn tới cái phân đoạn sinh tử á, thì Bồ Tát Bát Địa không còn bị lay động, cho nên gọi là bất động, ở cái địa vị bất động. Và Bồ Tát Bát Địa hay là địa vị bất động này nó tương đương với là A-la-hán quả. Trong cái hệ thống tu chứng của Thanh Văn, nghĩa là không còn bị chi phối bởi phân đoạn sinh tử, không còn bị lay động bởi phân đoạn sinh tử. Phân đoạn sinh tử tức là sự sống chết có kỳ hạn, gọi là phân đoạn sinh tử là sự sống chết còn có kỳ hạn. Thì hành bất thoái có nghĩa là theo ngài Khuyết Cơ đó, tức là Bồ Tát ở cái địa vị bát địa trở lên thì gọi là hành bất thoái. Nhưng mà cái chủng tánh thứ tư của Bồ Tát á, mình sẽ học sau. Bây giờ mình mới học cái tập chủng tánh thôi. Rồi mình đến gọi là tính chủng tánh. Rồi mình đào chủng tánh. Đó. Từ 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 mình sẽ học hết. Thứ tám là đồng chân trụ. Đồng chân trụ có nghĩa là an trụ đồng ở nơi chân như. An trụ tương đồng ở nơi chân như. Chân như là gì? Chân như tiếng Phạn gọi là Buddha. Ta tha ta. Buddha là chân thật. Ta tha ta là như. Chân như có nghĩa là chân thật, đúng như chính nó. Muôn sự muôn vật hiện hữu đúng như chính nó, cho nên gọi là chân như. Và vì an trụ đúng ở nơi chân như, cho nên cái người tu tập không còn bị thoái thức tâm Bồ Đề, không còn bị thoái thức cái nguyện Bồ Đề, không còn thoái thức cái hành Bồ Đề. Tất cả những việc làm không làm phá hỏng cái tâm Bồ Đề của chính mình. Đó. Cho nên gọi là đồng chân trụ. Và mọi việc làm, mọi suy nghĩ của cái vị tu tập ở cái giai vị đồng chân trụ này á, nó luôn luôn thích hợp, thích ứng với chân như. Và quý vị biết rằng là chân như thì có rất nhiều loại, nhiều quan điểm giải thích về chân như khác nhau, sâu cạn, rộng hẹp khác nhau. Theo các kinh điển thuộc văn hệ A Hàm và văn hệ Nikaya thì chân như là lý duyên khởi. Chân như có nghĩa là lý duyên khởi. Bởi vì lý duyên khởi là quyết định sự hiện hữu của các pháp. Và lý duyên khởi luôn luôn tồn tại ở trong các pháp. Cái gì luôn luôn tồn tại ở trong các pháp và quyết định sự tồn tại của các pháp, cái ấy được hiểu như là chân như. Đó. Tức là Buddha Tathāgata. Đó là giải thích chân như theo văn hệ A Hàm hay văn hệ Nikaya. Cho nên gọi là chân như duyên khởi. Duyên khởi là chân như. Chân như là duyên khởi. Quá khứ các pháp còn do duyên mà khởi. Hiện tại các pháp cũng do duyên mà khởi. Tương lai các pháp cũng do duyên mà khởi. Ở nơi này các pháp cũng do duyên mà khởi. Ở nơi kia các pháp cũng do duyên mà khởi. Cho nên lý duyên khởi là lý thường trú của các pháp. Lý ấy gọi là chân như duyên khởi. Mà ngày hôm qua chúng ta học và thấy ở cái giai vị gọi là bất thoái vị, ở trong 10 trú vị đó, thì duyên khởi, chân như duyên khởi, mình phải hiểu nó là không. Cho nên gọi là không chân như duyên khởi, gọi là không chân như. Nghĩa là chân như là cái tánh không, là tánh rộng lặng ở nơi vạn hữu. Cho nên gọi là không chân như. Chứ không phải là không chân như là không có chân như. Không chân như có nghĩa là cái tánh rộng lặng. Chân như là tánh rộng lặng, tịch lặng ở nơi mọi sự hiện hữu. Cho nên gọi là không chân như. Vô tưởng chân như. Chân như là không có tưởng ngã. Ở nơi năm uẩn 12 sự 18 giới, cho nên gọi là vô tưởng chân như. Vô tạc chân như. Chân như từ nó là nó. Nó hiện hữu như chính nó mà không có tác giả tạo nên nó. Năm uẩn 12 sự 18 giới, nó hiện hữu như chính nó hiện hữu mà không phải có một tác giả đằng sau nó tạo nên nó. Không có một cái ngã tính nào tiềm ẩn trong nó tạo nên nó. Cho nên gọi là vô tác chân như. Chân như không có cái sự tạo tác, không có tác giả tạo thành. Và nếu cái Phật giáo bộ phái như là Hóa Địa Bộ thì cũng giải thích chân như có rất nhiều ý nghĩa. Hóa Địa Bộ cho rằng thiền pháp chân như, bất thiền pháp chân như, vô kỷ pháp chân như, đạo chỉ chân như, duyên khởi chân như. Hòa Điều Bộ cho rằng là thiền pháp chân như là chân như ở nơi các thiền pháp. Bất thiền pháp chân như là chân như ở nơi các pháp bất thiền. Và vô kỷ pháp chân như tức là chân như ở nơi các pháp vô kỷ. Nó không thuộc thiền, nó không thuộc ác. Và đạo chỉ chân như đây là chân như ở nơi pháp bát thánh đạo. Đạo chỉ chân như là chân như ở nơi pháp bát thánh đạo. Và lý duyên khởi chân như, đây là chân như ở nơi 12 duyên khởi, nơi lý 12 duyên khởi. Và chân như như vậy, cho nên chân như là bất biến, là không sinh diệt. Và giải thích ở trong Phật Địa Kinh Luận, giải thích ở trong Phật Địa Kinh Luận, ở trong Phật Địa Kinh Luận giải thích chân như là thực thể của hết thải tướng. Nghĩa là Hết thảy các tướng, không có tướng nào là không có cái thực thể chân như. Cho nên chân như nó mang tính phổ biến, chứ không phải là mang cái tính chất đặc thù. Bởi vì mình sống theo cái nhận thức, mà nhận thức thì khi nào còn hư vọng. Vì vậy mà mình không phát hiện ra cái chân như ở nơi vạn hữu. Còn nếu chúng ta sống với trí thì chúng ta sẽ nhận ra được cái chân như ở nơi các tướng, chân như ở nơi mọi sự hiện hữu. Nhưng vì chúng ta không sống được với trí, mà chúng ta sống với thức, sống bằng cái nhận thức. Vì vậy mà chúng ta phải nỗ lực tu học để chuyển thức thành trí. Thì khi đó chúng ta mới thấy được chân như, mới nhận ra được cái chân như hiện hữu ở nơi vạn sự vạn hữu. Mà vì vậy cho nên chân như cũng còn gọi là chân pháp, cũng có nghĩa là chân pháp. Và chân như cũng gọi là thật hữu. Bởi vì nhiều người nghĩ rằng chân như là không có gì cả, hiểu như vậy là sai. Cho nên cả cái nhà giải thích là chân như là thật hữu. Và nhiều người lầm tưởng rằng chân như có, nhưng mà có như là một sự giả hợp. Cho nên mới giải thích là chân như không phải có như một sự giả hợp, mà chân như là không chân như. Tức là chân như là tính rộng lặng ở nơi vạn hữu. Cho nên chữ không đó có nghĩa là rộng lặng, là tính không ở nơi vạn sự vạn hữu, Sunyata đó. Không tánh, tức là cái tánh rộng lặng. Và chân như còn có nghĩa là thực tế. Ngài Liệu Quảng gọi là thực tế đại đạo, tức là đạo lớn, không có ngàn mẹ, không có biên giới, không có bị cái không gian phân cách, cho nên gọi là thực tế đại đạo. Và chân như có khi người ta dùng chữ gọi là thắng nghĩa. Thắng nghĩa tức là cái nghĩa thù thắng. Thắng nghĩa tức là cái nghĩa thù thắng. Ở trong Đại Bát Nhã giải thích chân như có đến mười mấy nghĩa. Chân như có nghĩa là pháp tính. Ở trong Đại Bát Nhã chân như giải thích chân như đến 12 tên. Nhất là pháp giới, pháp tính. Chân như cũng có nghĩa là chân tính, tức là tính không hư dối. Chân như cũng có nghĩa là bất dị tính, tức là tính không biến đổi. Chân như cũng có nghĩa là bình đẳng tính, tính bình đẳng ở nơi mọi sự hiện hữu. Chân như cũng có nghĩa là vô sinh tính. Chân như có nghĩa là pháp định. Pháp định tính. Tính quyết định của vạn hữu. Chân như còn gọi là pháp trụ tính. Tính thường trụ của vạn hữu. Chân như cũng có nghĩa là thực tế tính. Tính thực tế của vạn hữu. Gọi là hư không giới tính. Tức là tính chân thực của hư không giới, tính chân thực của thế giới hư không. Sau này các nhà Phật học khai triển ra gọi là hư không vô vi hay là hư không chân như. Chân như có nghĩa là bất tư nghị, không thể nghĩ bàn. Trong kinh Pháp Hoa chúng ta có hai cái từ pháp vị, pháp trụ. Chư Phật lượng túc tôn tri pháp thường vô tính, thì cổ thuyết nhất thừa, thì pháp trụ pháp vị thế gian tưởng thường trụ. Kinh Phật Hoa. Ư đạo tràng tri dị, đạo sư phương tiện thuyết. Chư Phật, các đấng đầy đủ trí và đức, biết rõ các pháp vốn không có tự tính. Chư Phật lượng túc tôn, tri pháp thường vô tính. Phật chủng tổng duyên khởi, hạt giống Phật khởi hiện từ nơi duyên. Chủng tổng duyên khởi thì cố thuyết nhất thừa, cho nên nói nhất thừa. Thì pháp trụ, pháp vị, pháp nào nó an trú đúng vị trí của pháp nấy, tức là chân như của pháp nào thì nó an trú đúng vị trí của pháp nấy, nó quyết định sự tồn tại của pháp pháp đó, cho nên gọi là pháp định tính hay là pháp trụ tính mà kinh Đại Bát Nhã gọi. Thì kinh Phật Hoa gọi là pháp trụ, pháp, pháp vị, thế gian tướng thường trụ. Cái tướng thế gian nó tồn tại, nó thường trú là bởi vì do cái tính chân như nó quyết định sự tồn tại của vạn hữu. Mà nó quyết định pháp nào nó tồn tại đúng cái nhân duyên, cái chủng tử của pháp ấy mà không có lầm lẫn, không có sáng tạp. Ở nơi đạo tràng, đạo sư biết rõ điều đó mới phương tiện nói tam thừa, để mà đưa tới cái nhất thừa, đưa tới cái nhìn đúng về chân như cho chúng sinh, giúp chúng sinh có cái nhìn đúng về chân như, đúng với pháp trụ, pháp vị. Như vậy đại chúng thấy là các kinh điển và các luận giải thích chân như nó sâu càng rộng hẹp, rất là khác nhau. Nhưng mà trong cái khác đó nó cũng đồng một cái nghĩa căn bản mà như A Hàm hay Nikaya nói, nó phải đi từ nơi cái lý duyên khởi. Nhưng mà lý duyên khởi đó được nhìn dưới nhiều góc độ tu tập khác nhau. Do cái khả năng đoạn trừ cái phiền não ở nơi tâm chúng ta, cái sự trí trưởng ở nơi tâm chúng ta mà phát hiện ra chứng như là thế này, chứng như là thế kia. Chứng như giữa góc nhìn của Phật giáo Đại Thừa tổng quát thì chứng như có hai loại: nhân vô ngã và pháp vô ngã. Chứng như là nhân vô ngã và pháp vô ngã. Gọi là tổng quát Đại Thừa cho rằng chứng như nhân vô ngã, pháp vô ngã, gọi là chứng như. Và Phật giáo Đại Thừa cho rằng Phật giáo bộ phái ấy, chỉ mới thấy được cái nhân vô ngã thôi, chưa thấy được cái pháp vô ngã. Phật giáo Đại Thừa không nhận thấy nhân vô ngã mà thấy pháp cũng vô ngã, thấy nhân không có tự tính mà pháp cũng không có tự tính, cho nên gọi là chân như, thấy chân như. Và ở trong Thiền Tông á, gọi là kiến tán thành Phật. Kiến tán thành Phật tức là thấy chân như ở nơi vô ngã và nơi vô pháp. Thấy được như vậy thì gọi là kiến tán thành Phật. An trụ chân tâm mà chưa thấy tánh thì vẫn chưa thành Phật. Mà chỉ thấy tánh ở nơi vô ngã, ở nơi nhân mà chưa thấy tánh vô ngã ở nơi pháp thì vẫn chưa thành Phật. Bởi vì chưa có cái nhìn toàn giác, chánh biến tri. Thấy nhân vô ngã là chứng được A-la-hán, đoạn trừ cái mọi cái chấp ngã, chứng được A-la-hán. Và đoạn trừ vĩnh viễn chấp ngã và chấp pháp thì gọi là Phật, tức là đoạn trừ cái vô minh trụ địa. Cái này hơi sâu rồi, phải không? Nhưng mà phải học rồi cứ nghe cái đó. Dễ gì mà nghe một lần mà hiểu, phải không? Thì cứ nghe, không hiểu cũng nghe đó. Nghe đó, nghe lâu ngày thì tuệ nó sinh ra, cho nên gọi là văn tuệ đó. Rồi cứ chiêm nghiệm lâu ngày, tuệ nó sinh ra, gọi là tứ tuệ. Và tu lâu ngày nó thuần thục, cái chủng tử vô lậu nó sinh ra, thành ra là tu tuệ. Tuệ nó sinh ra từ nơi cái chủng tử vô lậu. do quá trình tu tập, chứ không phải một sợ một điều gì mà mình tu mà giải thoát giác ngộ được đâu. Đó. Mà cái bằng thầy tu là quý vị biết khi nào có không? Bằng thầy tu là khi nào mà mình nói là bây giờ tôi đứng tôi chết đây này, là đứng chết là có bằng. Bây giờ tôi ngồi tôi chết đây này, ngồi chết có bằng. Lên thành chuông trống bát nhã để tôi đi đây này, trên trống thành chuông trống bát nhã dưới mình tắt hơi thở đi, có bằng. Ba ngày nữa là tôi đi về với Phật đây này, đúng ba ngày nữa là đi về với Phật, có bằng. Thì tôi đã kể đó cái bà Cửu Cang đó, khuôn trưởng khuôn thành cống, ông nội của Hòa Thượng Tịnh Diệu ở chùa Giác Hải, Vân Ninh, Khánh Hòa. Tôi về ông Tịnh Diệu về ông Thuần Trực, ba anh em chứng kiến mà. Là ông tu tịnh độ, ông thọ Bồ Tát giới tại gia, ông ăn chơi trường, ông làm khuôn trưởng khuôn thành công. Mà đến khi ông đau nhẹ nhẹ thôi, người khỏe khoảng tỉnh táo lắm. Ba anh em chúng tôi về tụng xong biển kinh A Di Đà, rồi ông yêu cầu Hòa Thượng Tịnh Diệu. Hòa Thượng Tịnh Diệu là gọi bây giờ, cho 40 năm trước làm Hòa Thượng đâu. Thì 40 năm trước đó, thì ông nói là thầy đáp ý hầu, nói lại cái Bồ Tát giới cho tôi nghe. Thầy Tịnh Diệu mới đáp y hầu, ngồi trên đầu của ông nói Bồ Tát giới, Bồ Đề Tâm Địa Giới. Nói xong rồi là ông già ông nói ba cô con gái là pha nước cho ba thầy mình dùng. Thì mấy cô con gái nói dạ thưa ông pha rồi. Thì ông nói không phải, ba thầy mình đó rồi, tổng kinh mới xong rồi, có ba thầy họ sắp đến. Thì ông Tịnh Diệu ông vỗ vỗ nơi vai, ông nói ôm niệm Phật, đừng có loạn tâm. Thì ông nội ông nói tôi đâu có loạn tâm đâu, có ba thầy từ nơi không gian xuống. Thì một lát gì là ba người con gái của ông nội á đều hét lên. Thì thấy ba cái áo vàng xẹt xuống và đứng trước cái sân nhà. Trong lúc đó mấy người tôi có thấy gì đâu, mình thì không thấy, mà ông già ông biết trước, rồi cộng ba cô con gái thấy, mà ba cô đều hét lên một lần. Thì mấy anh em tôi hỏi sao mấy o hét, người Huế gọi là o, trong mình gọi là cô đó, sao mấy o hét? Mấy o nó nói là con thấy ba thầy mặc áo vàng đứng trước sân á. Thì một lát gì là coi như ông già, ông nội á, ông nhìn ba anh em tôi và ông chắp tay lại, ông niệm Phật. Và ba anh em tôi đứng chung quanh, mấy bà ở đó cũng đứng chung quanh niệm Phật. Và ông vừa niệm Phật như vậy cho đến khi mà hai cái tay nó ấp lại nơi ngực và ông đi. Khi đó tôi mới 25, 6 tuổi à, thích chết dễ sợ luôn. Chết nó quá an lạc, nó quá thích thú. Cho nên chính là tôi thấy mà, tôi chứng kiến mà. Nó nhẹ nhàng, nó nhẹ tưng vậy. Trong lúc đó cái bà dì vải ở nơi chùa Phật Duyên là chết u dầu, gian trùng. Bà dì vải ở chùa tôi mà chết năm 77, 78 như đó, bà chết khủng khiếp lắm. Khi mà bà, trước khi bà chết là cái tay bà tôi với ông trụ trì cứ niệm Phật tiếp dẫn hoài, bà không chịu đi. Bà lăn qua lăn về, bà lăn xuống dưới đất bà nằm. Nóng quá, nóng quá. Quý vị biết không? Ngày trước bà buông gạo, cho nên cái tay bà đông gạo là bà cứ gạt, nhưng mà gạt cho sâu để cho nó có lời. Đến cái giờ đó nghiệp nó hiện ra, bà cứ gạt, cứ lấy cái tay mà gạt như thế này, rồi lăn từ trên giường mà lăn xuống, rồi bùng lên một chút bà lăn xuống, nóng quá chịu không nổi. Mà niệm Phật cả 4-5 tiếng đồng hồ mà không ăn thua gì hết với cái bà đó. À, tôi chứng kiến hai cái chết, một cái chết đáng sợ, một cái chết đáng yêu. Chết như ông nội cụ Cang, khuôn trưởng khuôn thành công, rất là đáng yêu, mình cũng thích chết. Nhưng mà chết như bà dì Vạ chùa Phật Duyên thì quá dễ sợ, không dám chết. Đó, cho nên nói như vậy để quý vị thấy rằng là cái người tu mà làm thế nào để khi mình trả báo án tường, tu pháp môn gì đó thì quyền, có duyên gì thì tu theo pháp môn ấy, nhưng mà đến khi trả báo thì được an tường, giữ trí thời trí, trả báo an tường. Đó. Còn mình chết mà hôn mê như vậy, đúng là trọng chữ thiên trụy. Khi đó cái nghiệp chủng của mình nó nặng ở phía nào là cái tâm thức mình nó rơi về phía đó. Đó. Trọng chữ thiên trụy. Cho nên cái bàn gỗ thầy tu quá khó, phải không? Khó không? Khó. Cho nên cố gắng. Khó mà nhiều người ta làm được thì cũng lý do chi mà mình bỏ cuộc, phải không? Đó. Ông già khuôn trưởng khuôn thành công, ông nội cựu ca cũng làm được mà. Mà nhiều ông vì lắm. Bản thân ông già tôi cũng vậy mà. Ông già tôi là khuôn trưởng khuôn thành công mà. 8 giờ ông kêu con cháu lại, ông lì xì tiền cho con cháu. Và ông lì xì tiền con cháu xong rồi ông nói tất cả mấy đứa bay không được đi đâu hết, ngồi đó. Nhưng mà ta ngủ nửa tiếng ta dậy. Ông ngủ đúng nửa tiếng ông dậy, ông chống gậy đi toilet. Toilet ra rồi từ rửa tay, rửa chân, rửa nó sạch sẽ, tới ngồi, ngồi nơi cái bộ phạm, yên lắng. Và 20 phút sau là ông nằm xuống. Và mấy người em vô gọi, thầy ơi ông, thấy ông nằm xuống rồi, mà cái đôi mắt của ông hơi nhìn lên, cho nên mời thầy xuống. Và tôi vừa xuống, ngồi trên đầu của ông và đặt hai cái tay ở lên hai mảng trang như thế này. Tôi niệm Phật trung tâm và thấy ông nhìn lên tôi một cái, ông hắt hơi ông đi. Nhà Tân. Mà ông đâu có giỏi giang chứ đâu, ông làm khuôn trưởng chứ mấy. Huống chi mình làm tỳ kheo, tỳ kheo ni là giáo thọ. Không biết chết đi về đâu, thế nào đây? Có thấy được chân như mà về không? Có thấy được chân như mà tái hiện tiếp tục cái hành nguyện xuất gia của mình không? Phải không? Đó. Cho nên là nói thì nói về cho mình cũng dám khinh ai, mà cũng dám chê ai, bởi vì cái dư báo nhiều đời nhiều kiếp lắm. Đâu phải là mình tu một đời mà nó thành đạt cái đâu. Một đời mà tu mà thành đạt nhẹ nhàng đó là do cái nhiều đời nhiều kiếp, cái vị đó họ đã có sâu dày trong cái công phu tu tập rồi đó. Chứ đâu phải mới tu một đời mà nó thành đâu, khó lắm. Mình biết vậy thôi. Cho nên giờ này đôi khi có nhiều vị tu hành nhưng mà đau lên đau xuống, nằm liệt giường liệt chiếu thì mình cũng dám mở miệng nói thị phi gì hết. Đó. Bởi vì biết sao nói. Đó. Mình có nói về phải tự lo lấy cho chính bản thân mình. Còn sức khỏe thì còn lại Phật được là mình phải nỗ lực lại Phật. Còn trí để phân biệt được thì mình nên chọn cái pháp hành đơn giản để mà duy trì cái tâm xuất gia, cái tâm tu tập của mình. đúng là cuộc đời khó nói, phải không? Hey. Cái thiền cũng bất khả tư nghì, mà cái không thiền cũng bất khả tư nghì. Cho nên mình cố gắng lên thôi. Cố gắng mình đừng đi theo nghiệp, mà cố gắng mình đi theo nguyện, đi theo cái nguyện tu hành của mình. Chứ đừng có đi theo cái nghiệp. Đi theo cái nghiệp nó mê muội lắm. Nhưng mà đi theo cái nguyện của mình. Về Tây Phương thì nguyện về, nguyện ở lại đây thì nguyện ở lại. Cho nên làm thầy tu là khó nhất đó. Khó lắm. Thấy mấy thầy đi từ từ mà niệm Phật, đôi khi chảy nước mắt. Không biết ngày nay niệm, ngày mai còn niệm không. Còn thấy đôi thầy mà mang trần chuỗi nơi nơi cổ nữa là mình rùng mình đó. Không biết là mang được bao lâu. Ngoài Phước Duyên vừa rồi có cái anh đó, anh học tốt nghiệp cử nhân sinh học, anh làm tại viện Pasteur, rồi sau đó là anh xin đi tu, đi vào chùa Phước Duyên để tu. Thì khi mà tôi dạy ở trong Huệ Nghiêm ra thì nghe thầy trí sử nói vậy, xin tôi nói tốt, tu tốt. Nói ăn cho ăn cơm, anh nói không, con ăn ngày bữa thôi. Thì tôi có khuyên, ngày trước thầy cũng ăn một ngày một bữa đấy con ơi. Ngày trước thầy cũng ăn ngày một bữa, đi đâu cũng mang trần chuỗi. Đó. Nhưng mà sau đó thấy nó không bền, cho nên cứ từ từ. Ở trong chống, chống ăn mình ăn, chống ngủ mình ngủ, chống học mình học, chống suốt quét mình suốt quét thì an toàn hơn. Nhưng mà anh nói là con phát nguyện lỡ rồi, cho con ăn ngày bữa thôi. Mình hòa thường ăn ngày mấy bữa, chú tiểu mới vô tu ăn ngày bữa, đôi khi mình thấy mình cũng dục, dục già chứ phải không? Đồng một cái đi vào Huệ Nghiêm dạy, ra lại hỏi chú ấy đâu rồi, nói giờ chú ấy xin về rồi. Hỏi về có việc gì, nói là mẹ đau xin về tuần. Nhưng mà về thấy hai tuần cũng thấy, ba tuần thấy, bốn tuần cũng thấy, đi mất dạng rồi. Cho nên mình không có chi vội vã. Vấn đề là mình thấy được con đường, rồi mình phải nhìn vào cái điều kiện của mình, cái nhân duyên của mình, để mà tự điều chỉnh, để mình có thể đi trên con đường đó an toàn, lâu dài đó. Nhiều vị là nó vào tu là mong làm Phật liền ha. Bởi vì họ đọc sách đó, thấy sách các ông các thầy viết hay quá, rồi nghe các ông các thầy giảng cũng hay quá mà. Nhưng vô thực tế nó khác, nó khác một trời một vật luôn thành. Cho nên mình nói là cái hóa địa bộ á, nó nói rằng là thiện pháp chân như là bất thiện pháp chân như, hay là vô ký chân như. Ngài là thiện pháp cũng có chân như, mà bất thiện pháp cũng có chân như, nghe không? Mà vô ký pháp cũng có chân như, nghĩa là bất cứ pháp gì cũng có cái chân như của nó. Cho nên mình phải thấy được cái chân như của các pháp á, rồi mình trú ở nơi cái thấy đó mà tiến lên. Cho nên gọi là đồng chân trú là vậy, nhớ không? Bám lấy cái mình thấy, cái sự thật đó, bám lấy mà tiến lên. Cho nên gọi là đồng chân trú là vậy. Đây mình chưa tu tập để thấy, mà chỉ thấy nó qua kiến thức, thấy nó qua sách vở, thì rất là nguy hiểm. Đó, nguy hiểm lắm. Cho nên hề ai mà xin tôi tu là tôi nói khó lắm, khó lắm, đừng đi tu con ơi. Cứ nói vậy thôi. Mà họ cương quyết thì mình giúp đỡ, mà họ không cương quyết thì thôi. chứng tỏ rằng là họ gặp duyên thì họ phát khởi vậy thôi, hết duyên đó thì họ hết thôi, có phải không? Đó. Còn họ đã cương quyết rồi, có nghĩa là đã có cái trục tự nhiều đời rồi. Cho nên mình có nói khó, họ nói khó chứ có, chịu hết á. À, chịu thì vô đấy. Việc chỉ khó giao cho làm. Mà làm mà vui vẻ, một năm vui vẻ, hai năm vui vẻ, ba năm vui vẻ thì được. Cho năm đầu vui vẻ, còn năm thứ hai bắt đầu so đo rồi, năm thứ ba thì tính toán kỹ rồi là thôi. Thấy ra là không có đạt tới cái bất đồng, bất đồng địa rồi. Thôi lui rồi, thôi lui. Nhưng mà mình vẫn có cái để nâng người ta lên, chẳng phải không. Nếu là mình có cái trí tuệ, phương tiện, thiện xảo và có cái tâm từ bi lớn, thì mình biết cái nhân duyên người ta như vậy thì tùy theo đó mà điều chỉnh, mình nâng người ta lên. Bây giờ đây thì chúng ta ưa những học trò và ưa phát triển đồ chúng, rồi ưa phát triển cái hệ phái của mình. Tất cả những cái đó không phải ưa mà được đâu, chẳng phải có cái nhân duyên trong. Chứ còn nếu mà phát triển không khéo, nó trở thành hài mình, rồi là cái thành viên ở trong cái hệ phái nhiều, nó phức tạp, nó hài cái tôn phong của cái hệ phái, nguy hiểm lắm. Cho nên chuyện đó không phải ưa mà được đâu. Ưa thì ai cũng ưa cả, nhưng mà phải ưa là được đâu, phải không? Ưa thì ai cũng ưa A-la-hán cả. Ai cũng ưa Bồ-Tát bất đồng trở lên cả, chứ có ai ưa cả nhạc cả cò ở trong tăng đâu. Đó, cho nên ưa thì ai cũng ưa đó, nhưng mà đâu phải dễ. Như vậy là đồng chân trú có nghĩa là an trú đúng với cái chân như mà do cái quá trình tu tập của mình thấy, chứng nghiệm mà thấy. Thôi mình đại loại như thế, để khi nào mà học các cái văn học A Tỳ Đàm thì tôi sẽ nói rộng hơn, sâu hơn thêm. Bây giờ học nơi đây tôi chỉ nói như vậy cho đại chúng cả đã. Thứ chín là Pháp Vương Tự Trú. Pháp Vương Tự Trú tức là an trú vào cái trục tự Pháp Vương, an trú vào làm người con của Đấng Pháp Vương, tức là đã đi vào cái địa vị mà làm người con của Đấng Pháp Vương, đã kết cấu thành cái trục tự của Pháp Vương, tức là trục tự Như Lai. Và thứ 10 là Quán Định Trú. Quán Định Trú tức là vào nơi cái trú vị làm phép quán định, để xác nhận rằng vị đó có thể, có khả năng gánh vác cái gia tài, gánh vác cái sự nghiệp của Như Lai. Cho nên khi mà làm phép quán định thì đó mới gọi là con đích của Như Lai. Cũng đích nghe. Điều là hoàng tử cả, nhưng mà được làm phép quán định thì mới là trở thành thái tử, rồi mới gánh vác của vương triều, thế vua cha để gánh vác vương triều. Thì cộng vậy, tuy là Pháp Vương tự trú rồi, nhưng mà cái vị nào được làm phép quán định, rưới nước lên đỉnh đầu, thì vị đó mới được gọi là kế thừa, gánh vác cái sự nghiệp của Như Lai, đủ cái năng lực gánh vác sự nghiệp của Như Lai, cho nên gọi là Quán Định Trú. Và khi mà một vị ở vào cái địa vị gọi là Quán Định Trú thì vị này có ba cái đặc điểm. Cái đặc điểm thứ nhất là độ chúng sinh. Có ba đặc điểm. Đặc điểm thứ nhất là độ chúng sinh. Và muốn hóa độ chúng sinh thì phải tu tập để thành tựu 10 trí, 10 loại trí tuệ của Bồ Tát mới hóa độ được chúng sinh. Thứ hai là nhập cảnh giới bất khả tư nghì. Có có nghĩa là nhập vào được cái cảnh giới gọi là pháp giới tính. Mà như trong kinh Hoa Nghiêm là Thiện Tài Đồng Tử, sau khi đã được Ngài Văn Thù chỉ điểm cho những giáo lý căn bản là lên đường cầu học 53 lần tham vấn, tức là nhập vào cảnh giới gọi là bất khả tư nghì của các vị Bồ Tát, của chư Phật, để mà học hỏi và tu luyện trong cái sự học hỏi của mình. Thứ ba là học rộng 10 trí để hiểu rõ hết thảy pháp. Còn giống như vị thái tử á, khi mà được khẳng định là thái tử rồi thì vị đó phải học cái cách làm vua, học vương pháp, học cách thiết triều, học mọi cái lễ nghi của một vị vua khi mà thiết triều như thế nào, rồi học cái vai trò của mình đối với các bậc tiên vương như thế nào, rồi phải học cái cách để mà tiếp nối những thế hệ tương lai như thế nào. Thì cái vị mà tu tập tới cái địa vị quán định trú này cũng vậy, phải học 10 trí, 10 loại trí tuệ của Bồ Tát để mà biết rõ chúng sinh mà giáo hóa, biết rõ các pháp để mà thi thiết, và biết được cái cảnh giới của chư Phật như thế nào, cảnh giới của Bồ Tát như thế nào, để nỗ lực học hỏi, tiếp nối và phát triển. Đó. Thì trong 10 trú vị này, để mà thành cái chủng tính, trở thành ra cái thánh tính, trở thành ra thánh chủng tính mà chúng ta tu học là Thiểu Long Thánh Chủng, tiếp nối cái dòng dõi bậc thánh, các thầy thấy, các cô thấy, mình nói thì đơn giản là Thiểu Long Thánh Chủng mà học mấy không hết. Hey, học hết chưa? Học mấy không hết. Nói thì đơn giản, nhưng mà đúng càng đơn giản thì lại càng sâu thẳm, càng vi diệu. Cho nên chúng ta đừng có bao giờ từ mạng về cái sự học của chúng ta. Đó. Càng học thì thấy rằng mình càng kém, mà sợ học thì quá bao la. Đó. Mà cái chuyện của mình thì đi học được mấy năm chứ mấy? Học từ mấy tuổi? 6-7 tuổi chứ đó, cho đến 18-20 tuổi, 22 tuổi học tốt nghiệp đại học xong ra đi làm ăn rồi. Mà học để làm ăn thôi chứ học cái gì khác đâu. Còn học để mà hiểu thì đâu phải dễ. Học để làm ăn thì nó còn có cái thời gian nhất định, còn học để hiểu không phải dễ chút nào. Hiểu mình đã hiểu không hết, huống chi hiểu người. Mà người cũng dễ chi hiểu, bởi vì người cũng có nhiều loại, quá nhiều loại. Thượng, trung và hạ. Thượng căn, trung căn và hạ căn, rồi thượng thượng căn, thượng trung căn, thượng hạ căn, rồi trung thượng căn, trung trung căn, trung hạ căn, rồi hạ thượng căn, rồi hạ trung căn, rồi hạ hạ căn. Người nhiều loại, cho nên để hiểu người cũng phải dễ, huống chi là hiểu thánh. Đó. Vì vậy mà chúng ta không lập nguyện để có cái sở học. Chúng ta thỏa mãn với những cái học của chúng ta đang có, đã có, mà không tiến lên nữa thì đó là thiệt hại cho chúng ta. Đó, quý thầy biết rằng là trong 10 trú vị này, từ cái trú vị thứ nhất, trú vị 1 cho đến trú vị 4, gọi là nhập thánh thai. Trú vị 5 cho đến trú vị 9 gọi là trú thánh thai. Và trú vị 10 gọi là xuất thánh thai. Như vậy là từ trú vị 1 cho trú vị 1 cho đến trú vị 4 là mới bắt đầu gọi là vào ở nơi thánh thai thôi. gọi là bắt đầu hình thành chủng tử, thánh chủng. Và từ cái trú vị 5 cho đến trú vị 9 gọi là trú thánh thai, nghĩa là trong giai đoạn này là làm cho cái thánh thai của mình an trú và tăng trưởng lớn mạnh. Đó. Và trú thứ 10 là xuất thánh thai. Đó. Tức là thánh thai hoàn toàn rồi, cho nên là ra khỏi thánh thai, đạn sinh. Và có thể gánh vác được Phật sự. Cho nên từ khi phối thai để trở thành ra thánh thai cho đến Pháp Vương tự trú là cái chủng tử thánh thai của mình, chủng tử thánh của mình nó bắt đầu hoàn hảo. Nó tăng trưởng đến chỗ hoàn hảo. Cho nên mình đi xuất gia là để nối tiếp cái dòng dõi bậc thánh. Mà mình không biết nuôi dưỡng cái chủng tử bậc thánh trong đời sống hàng ngày của mình, mình làm cho cái chủng tử bậc thánh trong mình nó bị héo mòn đi, thì làm thế nào mình có thể sinh ra các cái thánh quả giải thoát được. Cho nên tu hành mà phạm giới thì làm sao mà các cái thánh quả của bậc thánh nó sinh ra trong cái đời sống chúng ta. Mà tăng đoàn, mà nhiều vị tỳ kheo hữu lậu mà không thành tựu được thánh quả vô lậu, tăng đoàn đó gọi là tăng đoàn yếu kém. Tôi nói là tăng đoàn yếu kém thôi, là bởi vì có nhiều vị nó phạm vào tăng tàng, cho nên tàng tật ở trong chúng tăng phải được tăng cho hành sám phục hồi lại giới thể. Và khi phục hồi lại giới thể thì giới thể cũng vẫn yếu, cho nên phải được nâng đỡ nhiều. Huống bây giờ phạm giới mà không sám hối thì làm sao mà giữ Bồ Tát, làm sao mà giữ ân cư, làm sao mà giữ tứ tứ. Cho nên tăng khi nào cũng thanh tịnh. Chỉ có tỳ kheo là có thanh tịnh hay không thanh tịnh. Thanh tịnh là vì giữ gìn giới pháp, mà không thanh tịnh là vì có sức mẹ giới pháp. Thì khi một tỳ kheo mà bị sức mẹ giới pháp, hay một tỳ kheo ni bị sức mẹ giới pháp, trong kỳ Bồ Tát tăng có cho vị đó vào Bồ Tát không? Có không? Không. Như vậy thì Bồ Tát, tăng Bồ Tát có nghĩa là toàn là tỳ kheo thanh tịnh. Còn nếu có một vị không thanh tịnh mà ở trong cái giới trường để cùng tăng Bồ Tát, tăng sẽ không Bồ Tát. Cái điều đó nó xảy ra từ thời Đức Phật. Để nói rằng cái bản thể của tăng luôn luôn là hòa hợp và thanh tịnh. Cho nên nhắc lại, tăng không có tân có cửu gì nghe không? Đó, tăng là tăng thôi nghe. Bởi vì tăng được tạo nên bởi ai? Được tạo nên bởi Đức Phật, bởi giáo pháp của Ngài. Và giáo pháp đó tuyển chọn các tỳ kheo ni đúng pháp và tư yết ma như pháp. Bên tỳ kheo ni thì bạn bồ yết ma như pháp, rồi đến chánh pháp yết ma như pháp, thì mới trở thành giới thể của tỳ kheo ni. Và thành viên chính thức của tăng là ai? Là tỳ kheo hay tỳ kheo ni đúng pháp. Và khi Bồ Tát là tỳ kheo ni đúng pháp mới được Bồ Tát. Tỳ kheo ni thanh tịnh mới Bồ Tát, mới tự tứ, mới ăn cư, mới cùng tác các pháp yết ma. Như vậy tăng lúc nào ở đâu cũng hòa hợp thanh tịnh. Một số quý vị hiểu tăng như thế nào mà đòi là tân tăng? Do thiếu học giới luật mà ra. Thành viên của tăng là những tỳ kheo ni thanh tịnh mà. Bốn vị tỳ kheo ni trở thành ra gọi là ni tăng mà. Bốn vị tỳ kheo thanh tịnh hòa hợp với nhau trở thành ra tỳ kheo tăng mà. cho tăng đâu phải làm cá nhân. Đó. Và để trở thành ra một vị tỳ kheo, quý vị thấy không, phải có 10 vị tỳ kheo tăng. Tác pháp yết ma như pháp, hòa thượng như pháp, yết ma như pháp, người thọ giới như pháp. Đó. Và bên tỳ kheo ni là quý cô còn dữ dội hơn, còn oai hùng hơn nữa, chứ không phải chơi đâu. Phải 20 vị nghe không? Đó. Ngài là nhị bộ tăng già, tác thành giới thệ cho một thức Sô-a-ma-na trở thành tỳ kheo ni. Đó. Cho nên các cô phải thấy đó là vinh dự. Mà đó là một trong những điều thuộc về bát kinh pháp. Và bên tăng mà phạm tăng tạng á, tỳ kheo mà phạm tăng tạng á, có hành biệt trú và hành ý hỷ. Còn bên ni là không có biệt trú mà chỉ hành ý hỷ thôi, nhưng mà phải ra giữa 20 tỳ kheo ni và 20 tỳ kheo tăng để mà giải tội cho một tỳ kheo ni phạm vào tăng tạng. Thì các cô thấy đó là vinh dự chứ. Mình bị thương mà có đến 40 người lo cho mình, chăm sóc. Người thì bưng cơm, người bưng nước, kẻ nấu cháo, người thì quét phòng, đủ thứ. 40 vị. Cho nên phải nói rằng là vinh dự. Vinh dự là bởi vì mình bản chất nó yếu đuối, cho nên cần có nhiều cái sự chăm sóc. Đó là tình thương vô bờ đối với là Đức Phật cho các cả tỳ kheo ni chứ, cho nữ giới xuất gia mà. Đôi khi mình không có thấy được cái sâu sắc đó. Mình thấy nó phiền. Phiền sao? Bây giờ đau thì 20 bác sĩ mà chứng bệnh chưa đủ cái trọng lực thì phải 40 bác sĩ chứ, gọi là hội đồng họp lại mà hội chứng chứ. Đó. Cho nên có cái lực như vậy thì rất hay. Đó. Nếu mà các cô mà có thiền quán sâu, thực tập sâu, sẽ thấy đó là một vinh dự lớn cho mình. Vinh dự lớn lắm. Cái điều thứ hai, thứ ba ở trong bát cảnh pháp, và đôi khi tôi đọc tôi cười. Tôi nói mà mấy cô là ưa bỏ, dài dữ. Một số mấy cô ưa bỏ. Ví dụ như là tỳ kheo ni không được chửi mắng tỳ kheo tăng. Thực sự ra cái đó là lịch sử mà. Lịch sử. Cái người lịch sử họ đã không có chửi mắng nhau rồi. Mà cái đó ngay cả trong cái thập thiện nghiệp đạo thôi, đạo đức tự nhiên thôi, là không được nói thô ngữ. Đó, không được nói thô ngữ. Đạo đức tự nhiên của trời người, người ta đã không được phép nói thô ngữ rồi. Thì chẳng lẽ là đừng tôn trọng cảnh pháp để các cô thoải mái chửi các thầy à? Ai kỳ ấy. Ngay cả cái đạo đức tự nhiên ở trong thập thiện nghiệp đạo thôi là không được nói thô ngữ rồi. Và cho nên nó hay lắm. Tỳ kheo ni mà đi mắng nhiếc tỳ kheo tăng nghe thô quá. Đó. Đức Phật nói không nên, không nên làm chuyện đó. Bởi vì có nhiều vị họ tu dở quá, nổi sân lên họ kệ chứ đâu. Phải không? Đó. Còn nếu mình tu đàng hoàng thôi, người đời họ có văn hóa, họ có cái lịch sử tối thiểu, họ không bao giờ nói những lời thô lỗ với nhau. Rồi cái điều thứ ba là tỳ kheo ni không có sự tội tỳ kheo tăng. Ngay cả tỳ kheo về tỳ kheo ta cũng không cự tội nhau, ta cũng sự tội nhau, không được phép. Chỉ có tăng mới cự tội và sự tội tỳ kheo thôi. Chứ tỳ kheo về tỳ kheo làm sao mà cự tội nhau mà sự tội nhau được? Không có. Thì đòi bỏ cái đó đi để mấy cô sự tội mấy thầy à? Mấy cô còn thua người đời nữa. Một cái tòa án, công an điều tra Nhưng mà sự tội là tòa án, chứ không phải là cái cơ quan điều tra sự tội, không phải chính quyền sự tội, mà là tòa án. Cho nên tôi nghĩ rằng là những lời mà Đức Phật quy định ở trong Bát Cảnh Pháp cho mấy cô rất là văn minh và rất thương, thương quý cô dữ lắm, nâng lên một cái tầm cao. Do đôi khi học hành không tới, hiểu không tới, rồi thì mấy cô cũng có một chút khả năng, có một chút trí thức thế gian, có một chút gọi là miệng mồm thế trí biển không, rồi nói ra đôi khi người đời họ không biết, mà cộng thêm cái xu hướng xã hội nam nữ bình quyền, rồi mình lợi dụng cái nam nữ bình quyền đó mình đem vào ở trong cái Phật pháp. Các Phật pháp bình quyền quá trời, tự tánh thanh tịnh bình đẳng, Phật chúng sanh tam vô sai biệt mà. Bình đẳng là bình đẳng nơi tự tính, chứ phải bình đẳng ở nơi cái dáng giúp con người, nó nghiệp chủng đâu, nghiệp chủng sao bình đẳng được. Tùy theo nhân duyên của mỗi người mà cái nghiệp chủng nó biểu hiện đó. Nhưng mà cái tự tánh tất cả đều bình đẳng. Nước sông Hồng, nước sông Hương, nước sông Cửu Long, sông Sài Gòn gì khi đổ ra biển thì thành ra vị chi, vị mặn đó. Còn mình đang còn đứng ở sông Hương, sông Hồng, sông Cửu Long, sông Sài Gòn uống nước sông nào thì mình ảnh hưởng cái giọng nói của dòng sông đó, phải không? Người ta nói giọng Nam, nói mày nói giọng Bắc á, mày nói giọng Trung cho sao nói giọng... Cái nữa là cái chướng, chướng của chúng ta. Nói gì, giọng gì không quan trọng, quan trọng là cái điểm mình đến. Mà các cô, các thầy, điểm đến của sự thọ trì giới pháp đó là A-la-hán, là giải thoát sinh tử, là Phật quả. Đó, đó là cái điểm mà nam cũng thể đạt được, mà nữ cũng có thể đạt được, không kể giới tính, bởi vì tự tánh bình đẳng. Chúng ta hiểu được như vậy rồi thì tùy theo cái điều kiện mà hành trì, chứ đừng có để cho những cái pháp thế gian nó lùng quyền ở trong Phật pháp, rồi làm mê hoặc cả một số quần chúng thiếu ý thức cao, thiếu sự học thuật cao. Và trong 10 trú nó liên hệ đến tam tụ tịnh giới như thế nào? 10 trú vị nó liên hệ đến tam tụ tịnh giới. Trú vị 1 cho đến trú vị 4 nó thuộc về nhiếp luật nghi giới. Trú vị 5 đến trú vị 9 nó thuộc về nhiếp thiện pháp giới. Trú vị 10 nó thuộc về nhiếp ích hữu tình giới. Trú vị thứ nhất là gì? Sơ phát tâm trú. Thứ hai, trì địa trú. Thứ ba, tu hành trú. Thứ tư, sinh quý trú. Bốn cái trú vị này nó thuộc về nhiếp luật nghi giới. Không phát bồ đề tâm để cầu thọ giới pháp không thành. Cho nên gọi là sơ phát tâm trú. Cho nên phải phát bồ đề tâm để mà cầu thọ giới pháp. Nếu mà không phát bồ đề tâm mà để cầu thọ giới pháp thì giới pháp không thành. Đó, cho nên là sơ phát tâm trú rồi trì địa trú. Nhờ có giới mới ngưng chỉ cái điều ác, mới trì địa được, mới chuyển hóa và trì liệu được những cái chủng tử phiền não nơi tâm ta, chuyển hóa những cái hành vi xấu ác ở nơi thân ngữ ý của chúng ta. Cho nên là trì địa trú và tu hành trú, tức là chúng ta tu hành ở nơi giới, và qua giới có định, qua giới có tuệ ở trong. Cho nên tu hành trú, sanh quý trụ đó, nó thuộc về nhiếp luật nghi giới. Và trụ thứ năm, phương tiện của túc trụ, chánh tâm trụ. Thứ bảy, bất thoái trụ. Thứ tám, đồng chân trụ. Thứ chín, pháp vương tự trụ. Đó, tức là từ cái trụ thứ năm đến trụ thứ chín là nhiếp thiện pháp giới. Không có cái phương tiện của túc trụ làm gì mà nhiếp thiện pháp giới và làm lợi ích để tăng trưởng cái điều thiện trong đời sống của mình và giúp chúng sanh thực hành điều thiện. Cho nên từ cái trụ thứ năm đến trụ thứ chín là nhiếp thiện pháp giới. Pháp vương tự trụ là để mà nhiếp thiện pháp giới, độ chúng sinh. Này, độ chúng sinh. Nhập cảnh giới không thể nghĩ bàn, học rộng. Tất cả những cái đó là từ nơi gọi là cái trụ thứ mấy? Trụ thứ năm đến trụ thứ chín. Và trụ thứ 10 là quán định trụ để làm chi? Để mà nhiều ích trụ tình giới. Nó thuộc về cái giới mà làm lợi ích cho hết thảy chúng sinh, trong mọi không gian, trong mọi thời gian. Cho nên mình có cái sức tự tại đó. Như vậy là mình xong được 10 trụ vị để tạo ra cái chủng tử bậc thánh ở trong cái 10 trụ vị tu hành của chúng ta. Mà tất cả những trụ vị này là phân biệt vậy thôi, cho nó là ở nơi tâm chúng ta hết. Tất cả đều là ở nơi tâm chúng ta. Do đoạn trừ phiền não như thế nào, rồi thì các trụ vị đó nó xuất hiện, nó thành tựu. Hệ đoạn trừ bao nhiêu phiền não thì bấy nhiêu trụ vị nó có mặt với chúng ta. Đó. Chứ không phải là cái bên ngoài tâm đâu, ở nơi tâm chúng ta. Các trụ vị đó ở nơi tâm chúng ta. Và do cái sức tu tập của chúng ta mà các cái trụ vị đó nó xuất hiện. Cái chất liệu các trụ vị đó nó tiết ra ở trung tâm chúng ta và nó khẳng định chúng ta ở nơi vị trí đó. Và ai tu thì người đó biết, chứ không ai biết cho mình, nhớ chưa? Như nhân từ chiếu kính hảo số sinh hưng thích đó. Lời của luật còn vang vọng, mỗi tháng hai kỳ tại nơi giới đài, tại nơi các giới trường. Đôi khi chúng ta nghe cũng chỉ để nghe vậy thôi thì rất là uống đó. Lời giới luật còn vang vọng, mỗi tháng hai kỳ với chúng ta nơi giới trường, nơi giới đài. Và lời vang vọng ấy cho thấy Đức Phật vẫn có đó cho chúng ta. Cho nên chúng ta muốn gặp Phật thì vào nơi giới đài, nơi giới trường, cùng với Tăng Bồ Tát để gặp Phật. Giới luật còn, Phật Pháp còn. Giới luật mất, Phật Pháp mất. Cho nên ta đi tu là để Thiểu Long Thánh Chủng làm tiếp nối cái dòng dõi của Bậc Thánh. Vậy mình tạm thời chấm dứt 10 trụ vị ở trong cái tập chủng tánh. Đó. Cho nên cái tập chủng tánh mà huân tập cái chủng tánh Bậc Thánh. Đó. Kỳ tới mình sẽ học là tính chủng tánh. Bây giờ đây mình mới nói cái gọi là tập chủng tánh thôi, tức là huân tập cái chủng tánh Bậc Thánh. Từ cái sơ trú mà huân tập cho tới cái pháp vương tự trú rồi quán định trú, xác định người đó, người xuất gia có thể kế thừa được sự nghiệp Như Lai. Cái đường đi rất là rõ, rất rõ. Và bây giờ mình phần nhiều là quên mất cái này rồi mà chạy ra bên ngoài học để có cái tín chỉ này, tín chỉ khác, bằng này, bằng khác. Cuộc sự nghiệp to lớn như vậy phế bỏ, chạy theo cái trần cảnh bên ngoài, khẳng định mình trong những cái ô nhiễm của thế tục, phù phiếm của thế tục, phí phạm cả một đời người xuất gia.
Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa ông, kính thưa đại chúng, con xin đặt câu hỏi. Kính bạch hòa thượng, con có một câu hỏi xin được trình bày. Kính mong hòa thượng chỉ dạy cho đệ tử chúng con. Trong kinh Đại Tập có nói 1000 năm đầu chánh pháp học giới luật thành tựu, 100 năm kế tiếp tượng pháp học thiệt định thành tựu, 10000 năm còn lại là học tịnh độ thành tựu. Mong hòa thượng chỉ dạy cho chúng con bây giờ chúng con tu như thế nào để được giải thoát sanh tử theo lời Phật dạy. Con đệ tử nhượng lạc.
Quý thầy quý cô nào trả lời 3 câu hỏi này dùm à. Nhuận lạc á, trích trong kinh Đại Tập ra thành ra 3 câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất nói 1000 năm đầu chánh pháp học giới luật thành tựu, 1000 năm tiếp theo tưởng pháp học thiền định thành tựu, 10000 năm còn lại học tịnh độ thành tựu. Mong hòa thượng chỉ dạy cho chúng con bây giờ chúng con tu như thế nào để được giải thoát sinh tử theo lời Phật dạy. Cái sự phân định như thế này ở trong kinh Đại Tập nó cũng chỉ có cái giá trị tương đối thôi. 1000 năm đầu chánh pháp học giới luật thành tựu, nghĩa là giới luật thành tựu thì ở trong đó định cũng thành tựu và tuệ cũng thành tựu. Cho nên giới luật không hề tách ra khỏi định và tuệ. Và tiếp theo là 1000 năm sau, kế tiếp tưởng pháp học thiền định thành tựu. Đây là nhấn mạnh về thiền định. Có thiền định nào trong Phật giáo mà không thiết lập trên giới? Có cái tuệ nào mà không thiền lập trên nền tảng của giới? Nếu mà định không thiết lập trên nền tảng của giới, đó là ác định, là tà định. Tuệ mà không thiết lập trên nền tảng của giới, đó là tà tuệ, là ác tuệ. Và 10000 năm sau còn lại là học tịnh độ thành tựu. Học tịnh độ mà không thiết lập trên nền tảng của tịnh giới, làm gì có tịnh độ? Không có tịnh độ nào mà không thiết lập trên nền tảng của tịnh giới. Và bây giờ không giữ tịnh giới mà đòi là tịnh độ, như vậy nói tịnh độ không có giới sao? Nói tịnh độ không có định sao? Nói tịnh độ không có tuệ sao? Tịnh độ cũng phải thiết lập trên nền tảng của giới, của định, của tuệ chứ. Không có tịnh giới làm gì có tịnh độ. Và tịnh độ thiết lập trên nền tảng của Bồ Đề tâm chứ. Không có tâm Bồ Đề lấy gì có tịnh độ? Nếu không có Bồ Đề tâm thì ai thiết lập tịnh độ để cho mình tu tịnh độ mà về? Và sâu sắc nhất, Bồ Đề tâm chính là chủng tử của Phật. Bồ Đề tâm chính là giới. Cho nên Phật giáo Đại Thừa thọ giới mà không phát Bồ Đề tâm là không có giới thành tựu. Ngay cả khi mà quý thầy quý cô thọ sa di giới, sa di ni giới, thì trong đó giới sư hướng dẫn là quy Phật Pháp Tăng và phát Bồ Đề tâm trước khi trao giới pháp sa di hay sa di ni. Mà không có Bồ Đề tâm làm gì có giới, làm gì có tịnh độ? Không có pháp vương tự tru, không có quán định tru thì lấy gì mà gánh vác cái sự nghiệp của Như Lai để làm lợi ích chúng sinh? Cho nên làm pháp quán định cũng là một cách của giới. Dưới nước cam lồ, giới như nước cam lồ, tưới mát hết tất cả những phiền não ở nơi tâm chúng sinh. Bởi vì tâm phiền não làm cho nó oi bức. Vì vậy mà giới như cam lồ rưới vào đến đầu của người thọ giới, khiến cho bao nhiêu phiền não oi bức nơi thân tâm nó lắng xuống, nó dịu lại. Như vậy thì mạt pháp là thời bây giờ phải không? Sao hỏi bây giờ tôi hỏi lại là ngầm thân giấy. Tôi xin nhắc lại, pháp không có mạt. Pháp làm gì mạt? mà do cái căng khí của con người có thượng trung và hạ, cho nên căng khí con người có mạc, chứ Phật pháp làm gì mà mạc. Nam mô thập phương thường trú Phật Đà Gia, Nam mô thập phương thường trú Đạt Ma Gia, Nam mô thập phương thường trú Tăng Già Gia. Thì tam bảo làm sao mạc, pháp mạc, như vậy là Phật cũng mạc cái gì nữa, và tăng cũng mạc cái gì nữa, bởi vì Phật pháp tăng nó liên hệ với nhau. Phật là tuệ, pháp là định, tăng là giới. Thời nào cũng cần giới định tuệ để tu học hết, dù là Bồ Tát đạo, dù là tu tịnh độ, dù là tu thiền, dù là tu mật, dù là tu bất cứ pháp môn nào cũng cần giới định tuệ để tu học. Đó. Cho nên thời này tôi thấy rằng là nhiều vị nói là mạt pháp, nhưng mà tôi thì không thấy mạt pháp, mà tôi thấy con người cái tính khí hèn mạt nó có. Nhưng mà không phải người nào cũng tính khí hèn mạt hết, có nhiều người rất là cao đẹp. Nhưng chỉ vì tính khí của mình hèn mạt quá, cho nên ở một bên người cao quý mình không nhận ra. Bởi vì cái nhận thức của mình nó bị cái vô minh nó che khuất, khiến cho chân lý đó, người dễ thương đó mà mình không nhận ra. Như khi hồi chúng ta mới học, chân như nó mang tính phổ quát. Ở nơi thiện pháp cũng có chân như, mà bất thiện pháp cũng có chân như, mà vô ký pháp cũng có chân như. Đó. Ở nơi các tướng cũng có cái tướng chân như. Có cái gì mà không có chân như ở nơi đó? Không có gì mà không có cái pháp tính ở nơi đó. Cho nên mình tu hành như thế nào để mà tháo cái vô minh nơi tâm chúng ta, tháo cái sự trói buộc, ái dục, tà kiến nơi tâm chúng ta, thì chúng ta thấy Phật pháp vẫn còn nguyên vẹn và tinh khôi như xưa, không có gì thêm, không có gì bớt. Đức Thế Tôn vẫn còn đó với chúng ta. Niết bàn nhưng vẫn còn đó với chúng ta. Niết bàn nhưng mà không xả bỏ cái hành nguyện độ sinh, đó mới gọi là niết bàn của Thế Tôn. Còn niết bàn mà hành nguyện bị gián đoạn thì đâu phải là Thế Tôn niết bàn. Cho nên Đức Thế Tôn niết bàn nhưng mà hành nguyện độ sanh của Ngài vẫn không bỏ. Cho nên thời này cố gắng mà tu giới định tuệ thôi. Mình tu giới mình niệm Phật ái bác, mình tu định mình niệm Phật ái bác, mình tu tuệ mình niệm Phật ái bác. Có ai bắt mình đâu. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật có nghĩa là vô lượng quang. Vô lượng quang là tuệ, nhớ chưa? Nam mô A Di Đà Phật. Vô lượng thọ, vô lượng thọ là định, nghe chưa? Khi mà đi vào thiền định thì thời gian không là cái gì cả. Đó, cho nên vô lượng thọ là định. Và A Di Đà Phật là vô lượng công đức. Cho nên vô lượng công đức là giới. Giới nó có đầy đủ ở trong danh hiệu của Đức Phật A Di Đà. Cho nên chúng ta niệm danh hiệu Phật A Di Đà có nghĩa là chúng ta đang hành trì giới, định và tuệ ở trong đó. Cho nên đôi khi nói thời mạt pháp rồi là chỉ còn danh hiệu A-di-đà thôi, mà không hiểu trong A-di-đà đó có giới định tuệ, mà chỉ nói có tính cách cổ võ cho cái pháp môn của mình, đó là xuyên tạc Phật pháp. Cho nên A-di-đà Phật là một cái danh hiệu mà trong đó hàm chứa cả tín, cả hạnh, cả nguyện, hàm chứa cả 48 đại nguyện của Ngài ở trong cái danh hiệu A-di-đà. Đó. Chứ không phải là mình chỉ xiển dương cái giáo lý tịnh độ một cách hời hợt. Nhớ không? Nhớ A-di-đà Phật chưa? A-di-đà Phật là vô lượng quang, đó là tuệ. Bởi vì tuệ nó soi chiếu cùng khắp. A-di-đà Phật là vô lượng thọ. Vô lượng thọ đó là định. Bởi vì khi mà tâm mà nhập định rồi thì nó vượt không gian, nó vượt thời gian. Đó, và vô lượng thọ A-di-đà Phật là vô lượng công đức. Do trì giới mà có công đức. Mà nhất là giới vô lậu giải thoát. Giới định tuệ thuộc về vô lậu mà. À, cho nên cái công đức không thể nghĩ bàn. Nhớ hay? Được chưa? Nhớ hay chứ đừng có đổ hô mạc Pháp nghe. Pháp không mạc đâu, Pháp làm sao mạc được. Pháp mà mạc đó không phải là Pháp giác ngộ của Đức Thế Tôn. Pháp mà mạc, Pháp đó không phải là do giáo Pháp Đức Thế Tôn tuyên bố. Pháp là thường trú mà. Mạc chứ được. Đó, chỉ có Thầy Thái Hòa mạc mạc thôi, chúng sanh mạc không mạc thôi chứ Pháp sao mạc được. Khi nào mình liên hệ đến phiền não thì tâm trí mình nó thấp kém. Khi nào mình biết tu hành, tha thiết chí thành thì thiền căn nó lên, các cái hạt giống tốt đẹp nó tăng trưởng, thấy cái gì cũng vui, thấy gì cũng an lạc cả, mạc chứ được, phải không? Đó. Khi nào mà buồn buồn cái mặt ủ rũ đó là mạc đó, mà sắp mạc rồi đó. Thôi nghỉ hay, được chưa? À, nếu mà cái virus mà nó phát triển mạnh, nó lây nhiễm và đưa tới cái cách ly cộng đồng, thì các thầy ở trong Luật Viện Huệ Nghiêm mình có cơ hội thường trú đây rồi, thì như lời của ông viện trưởng Luật Viện, các thầy cố gắng tự mình cách ly về xã hội bên ngoài, ngay cả gia đình. Nhưng giai đoạn này ai đâu ở đó để mình có cơ hội tu học và hoàn tất cái pháp ứng cứu của mình. Đó. Để các ông các thầy dạy dỗ hướng dẫn. Và cộng thêm là trong thời gian này mình tụng kinh bái sám, cái năng lượng tập trung nó mạnh hơn để mà cầu nguyện cho cộng đồng, cho xã hội nó sớm được bệnh nghiệp được tiêu trừ, chướng nạn sớm được giải tỏa, là do cái năng lượng cầu nguyện tập trung của chúng ta. Cho nên các thầy lưu ý. Đó, như vậy được rồi. Nghỉ. Đó, nghỉ. Đã chống nghỉ.